lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Chủ nhật thứ sáu Phục sinh, năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 15 từ câu 9 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy: các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau.
Bài chia sẻ tin mừng của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa. Anh em hãy yêu thương nhau. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Từ nếu trong câu này bắt chúng ta phải suy nghĩ, vì nó đặt chúng ta trước trách nhiệm về sự tự do của mình trong tương quan với Thiên Chúa. Tình yêu và ơn cứu độ của Chúa luôn cần sự cộng tác của chúng ta. Được thuộc về giáo hội qua bí tích thánh tẩy vẫn không bảo đảm cho sự cứu độ mỗi người. Vì vậy, không phải cứ có giấy chứng nhận rửa tội là đương nhiên chúng ta có vé vào nước trời đâu. Vì như Chúa Giêsu đã nói, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Matthew chương 7 câu 21. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Chính vì yêu thương con người mà Chúa đã xuống thế làm người để ở với con người. Vì thế tên của Người là Emmanuel, Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa đã đi bước trước trong tình yêu, và hôm nay Người mời chúng ta ở lại với Người bằng cách là giữ các điều răn của Người. Các điều răn của Người là những điều nào? Chúa Giêsu tóm gọn tất cả trong một điều răn duy nhất: yêu thương. Điều răn của Chúa là yêu thương. Nhưng yêu thương như thế nào? Từ tình yêu hàm chứa biết bao thực tại. Đó là tình yêu giống như tình yêu Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã chỉ dạy và làm gương cho chúng ta. Một tình yêu dấn thân phục vụ như Chúa Giêsu đã đến rao giảng tin mừng, cứu chữa và giải thoát con người. Một tình yêu tôn trọng người khác, như cách Chúa Giêsu đã để con người được tự do đón nhận hoặc chối từ Người. Một tình yêu đến cùng, như Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống vì yêu thương nhân loại. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Cái chết của Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta thế nào là tính toàn năng của Thiên Chúa, hay nói đúng hơn, tình yêu toàn năng của Người. Đó không phải là quyền lực đè bẹp hoặc thống trị. Cha François Varillon, linh mục dòng tên người Pháp, đã viết trong cuốn sách vui tin, vui sống. Joie de croire, joie de vivre. Khi Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ, người nhìn họ từ dưới lên trên. Và từ lúc đó, người nói với chúng ta Thiên Chúa là ai? Chúng ta tìm Chúa trên mặt trăng, trong khi người đang rửa chân cho chúng ta. Le Sanctuion, 1981, trang 32. Nhưng ai cũng biết rằng, trong thực tế, không dễ để sống những đòi hỏi của tình yêu. Nhiều khi, vì những khó khăn của cuộc sống hàng ngày, chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, của những mệt mỏi, lo lắng, căng thẳng, nên chúng ta khó kiếm ra thời gian để hỏi han, thăm viếng hoặc lắng nghe người thân của mình. Nói cách khác là chúng ta không có giờ để thể hiện những hành vi yêu thương. Trong thư gửi tín hữu Colosse, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu đích thật chính là lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau. Colosse chương 3 câu 12 đến câu 17. Thầy Roger thuộc cộng đoàn Taizé đã xác tín: không có tình yêu tha nhân nếu không có thập giá. Như thế, để sống yêu thương, người ta cần phải hy sinh, từ bỏ như chính Chúa đã sống và nêu gương cho chúng ta. Quả thực, để bày tỏ tình yêu bao la của người, Chúa Giêsu đã đi đến cùng. Người vác thập giá và hiến dâng mạng sống mình. Nếu tất cả chúng ta không được gọi hiến mạng sống mình theo nghĩa đen, thì chúng ta vẫn được mời gọi làm chứng cho tình yêu trong cuộc sống hàng ngày, qua việc mở rộng đôi tay để giúp đỡ, qua thái độ ân cần, cử chỉ niềm nở, qua việc hy sinh thời gian, trao cho nhau những nụ cười cảm thông, chia sẻ. Thiên Chúa là tình yêu. Người sai chúng ta đi rao giảng sứ điệp tình yêu này cho tất cả những ai đang đói khát tình yêu, những ai đang tìm kiếm đấng tuyệt đối. Vì nhờ lời rao giảng và đời sống chứng tá của chúng ta, họ sẽ hiểu rằng họ chỉ tìm thấy Thiên Chúa khi chính họ cũng sống lời mời gọi yêu thương này. Trong bài đọc 2, Thánh Gioan nói với chúng ta rằng: chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Thư thứ nhất của Gioan chương 4 câu 7 đến câu 8. Xin Chúa cho chúng ta được trở nên những người con đích thực của Chúa khi chúng ta biết yêu thương nhau như người đã yêu thương chúng ta. Và xin cho mỗi người chúng ta trở thành người kiến tạo hòa bình và tình yêu trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.